trình giảm nghèo thông tin.
Chương trình giảm nghèo thông tin. Hưng Cát và Minh Nhật hân hoan chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình giảm nghèo thông tin phát trên sóng FM 89.4 MHz. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh thực hiện.
Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu đến quý vị, đặc biệt là bà con nông dân trong và ngoài tỉnh về một loại đối tượng sâu hại mới trên cây trồng. Đó là sâu keo mùa thu. Loài sâu keo này đang phá hoại nhiều hecta bắp mì của nông dân, gây thiệt hại về kinh tế. Và đến nay thì sâu non và sâu trưởng thành đã xuất hiện khả năng kháng thuốc. Sâu trưởng thành đã có thể di chuyển và phát tán xa, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Minh Nhật thân mến, hôm nay thì như bạn đã cùng thông tin thì chúng ta sẽ dành toàn bộ thời lượng để thông tin thêm cho mọi người, giảm nghèo thông tin cho mọi người về cái đối tượng sâu keo xâm hại những cái loại cây trồng, thực phẩm, lương thực của bà con nông dân chứ không riêng gì cây mì hoặc là cây bắp. Thưa quý vị, sâu keo mùa thu chính thức xâm nhập vào Việt Nam và gây hại nghiêm trọng cho cây ngô, cây lúa, cây mì sau nhiều thời gian hoành hành ở nhiều nước trên thế giới và gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ tại 44 quốc gia khắp khu vực Sahara, châu Phi và phát tán ra các khu vực khác ở khu vực châu Á như là Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh. Tại Việt Nam, do có đường biên giới chung khá dài với Trung Quốc cộng với việc mua bán trao đổi nông sản diễn ra hàng ngày nên nguy cơ phát tán rất cao. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nêu ý kiến.
Giữa Việt Nam và Trung Quốc thì là có cái đường biên giới rất là dài, và cái hoạt động buôn bán trao đổi giữa Việt Nam và Trung Quốc về cái mặt nông sản là các cái ký chủ cái loài sâu keo mùa thu này ấy, là rất là sôi động, cũng như trao đổi nông sản của chúng ta với cả Thái Lan hiện nay cũng đang là sôi động. Và cái khả năng mà như chúng tôi nhận định theo cái đánh giá ấy, nó qua cái con đường nó lan truyền ấy, thì cái nguy cơ mà hiện nay đang lây lan vào Việt Nam với cái loài sâu keo mùa thu này hiện nay là rất lớn.
Không chỉ riêng Bình Phước mà nhiều địa phương khác như là Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang cũng đã phát hiện loại sâu gây hại trên có đặc điểm hình thái và nó gây hại giống nhau.
Khác với từng loại gây hại trước đây, sức ăn của sâu keo mùa thu rất là khỏe. Qua điều tra thường xuyên trên mỗi đọt ngô, chỉ phát hiện một cá thể sâu trưởng thành. Chúng có thể ăn rách hết phần ngọn trong một vài ngày và thải ra một cái lượng phân lớn. Sâu tuổi nhỏ thường tập trung vào cá thể trên cây. Một đặc điểm nổi bật nữa là chúng thường phản ứng giả chết và cuộn tròn khi đụng vào. Màu sắc cơ thể thay đổi theo tuổi sâu và điều kiện ngoài cảnh, có thể là hơi xanh, nâu, xám hoặc pha trộn xám và đen. Chúng gây hại từ trong ra ngoài, phần ngọn cây ngô thường bị cắn đứt trước, sau đó chúng ăn khuyết dần các lá tiếp theo. Quá trình lột xác để thành bướm, trưởng thành để bắt đầu một vòng đời phá hoại khác cũng diễn ra rất nhanh. Ông Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật và Tiến sĩ Vương Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ngô Việt Nam thông tin thêm.
Đây là một loài sâu hại mà con trưởng thành nó có khả năng bay rất là khỏe. Theo thông tin của các nhà khoa học thế giới thì một đêm cái con trưởng thành có thể bay 100 km. Và cũng theo các cái thông tin của thế giới thì sau một thế hệ thì cái phạm vi phân bố của chúng có thể mở rộng tới 480 km.
Chúng ta là thường là ở cuối những cái dòng sông nối giữa Lào, rồi Campuchia, rồi Việt Nam, rồi Trung Quốc. Thì đấy cũng là một cái điều kiện để xâm nhập các cái loài lạ vào Việt Nam.
Chúng tôi có mặt tại hiện trường trong một vườn bắp 6 hectare của gia đình ông Võ Văn Thống ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Vườn cây này xuất hiện một loại sâu rất là nguy hiểm, bùng phát rất là nhanh. Sâu tập trung nhiều nhất ở diện tích bắp xoáy nõn và trổ cờ. Cây nào cũng đầy sâu, với mật độ trung bình từ 6 đến 7 con sâu một cây. Nhiều cây có cả sâu non, sâu trưởng thành và nhộng ăn trụi cả lá non nữa. Ông Thống cho biết là từ khi phát hiện sâu phá hoại bắp, qua theo dõi trên những phương tiện truyền thông, nghe khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh thì ông mới biết đây là sâu keo mùa thu, một loại sâu mà chỉ có năm nay mới xuất hiện thôi. Gia đình ông đã phải chặt bỏ vườn bắp và trồng lại nhưng mà vẫn bị sâu tấn công. Để cứu lấy diện tích bắp đã trồng, ông mua thuốc về xịt nhiều lần nhưng không được. Sâu có khả năng kháng thuốc và di chuyển phát tán xa. Ông Võ Văn Thống cho biết thêm.
Năm rồi bệnh, năm nay lại bị sâu. Mà sâu mà xịt giết tôi thấy thuốc rồi thịt không bao giờ thấy nó hết. Thế hiện tại giờ con không hết nổi nữa. Bỏ đều bỏ luôn chứ giờ tính ra đâu có lời nữa. Bắp bây giờ tính ra là nó kiếm lại cái đồng vốn không mà kiếm không đủ nữa mà. Gia đình tôi nói bây giờ chỉ năm nay chỉ nước lỗ nữa rồi chứ không có còn nước nào. Con sâu này sao làm như nó kháng thuốc rồi sao mình xịt thuốc cũng không thấy nó chết. Xịt rồi quay bữa sau cũng lấy nó ăn. Mà dạy ra một cây bắp gì là phải mấy con rồi mày nè.
Không chỉ phá hoại lá và đọt non, sâu keo mùa thu còn phá hoại cả trái bắp. Với diện tích 6 hectare cây bắp thì mấy năm trước gia đình anh Võ Văn Đức ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú có thể thu được 10 tấn bắp mỗi vụ. Thế nhưng năm nay dịch sâu keo mùa thu bùng phát, phá hoại gần hết diện tích bắp của gia đình, anh đành phải chặt bỏ để tiêu hủy. Anh Đức nhẩm tính số cây bắp còn lại cho thu hoạch chẳng là bao, trong khi cứ 10 trái thì có tới 9 trái bị sâu keo phá hoại. Có những trái bắp lật ra thì có tới 4 đến 5 con sâu ẩn nấp bên trong. Anh Võ Văn Đức ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú phản ánh.
Tôi đó giờ trồng bao đó giờ cũng qua đây năm 2000 trồng không có nào bị sâu, không có năm nào năm nay chứ. Rồi năm nay nghe thấy năm kia xuống giới thiệu bắp mới giống mới nè, rồi trồng thử không bệnh. Mà trồng thấy cũng ăn thua rồi lớp sâu keo xịt 5-3 ngày xịt lần, 3-5 ngày xịt lần mà thấy cũng không có hiệu quả. Khoan sâu keo này nè, trời nó phá vô nó ăn cái bắp mà mình xịt thuốc nào không vô được, sâu phá sâu được thân gọi là kêu sâu keo á. Rồi xịt không thấy chết. Rồi cái người này giới thiệu thuốc này thuốc nọ thì cũng theo lời người ta cũng mua thuốc này thuốc nọ gì xịt mà cũng thấy không có kết quả gì hết.
Sâu keo mùa thu thuộc bộ cánh vảy, họ ngày đêm, sâu trưởng thành hoạt động về ban đêm. Từ khi vũ hóa đến đẻ trứng thì có thể bay nhiều km để mà tìm nơi đẻ trứng. Chúng có thể di chuyển xa hàng trăm km nhờ gió. Sâu trưởng thành sống trung bình từ 12 đến 14 ngày. Chúng đẻ trứng vào ban đêm, mỗi lần đẻ từ 50 đến 200 trứng, đẻ thành ô xếp thành hai lớp trứng là chủ yếu. Vị trí ổ trứng thường ở mặt trên của phiến lá hoặc là cạnh cuốn lá. Một sâu cái trưởng thành đẻ từ 1.000 đến 2.000 trứng, thời gian trứng nở sau 2 đến 10 ngày, trung bình 3 đến 5 ngày ở nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Sâu non là giai đoạn gây hại của sâu keo mùa thu. Khi mới nở, chúng nhanh chóng di chuyển đến những vị trí có lá non. Sâu non mới nở có thể nhả tơ và nhờ gió phát tán đến các cây khác gần đó để gây hại.
Sâu keo mùa thu có thể xâm nhập qua các con đường chính, gồm sâu non di chuyển ở khoảng cách gần, từ cây này sang cây khác, vườn này sang vườn khác. Sâu non nhộng trứng, thậm chí là bướm trưởng thành di chuyển theo sản phẩm, phù phẩm của cây ký chủ. Trong quá trình vận chuyển cây ký chủ qua biên giới hoặc theo hàng hóa thương mại từ nước ngoài về Việt Nam hoặc giữa các địa phương trong nước, trưởng thành chúng tự bay đi tìm nơi đại trứng ở khoảng cách vài trăm mét đến hàng chục km. Bướm trưởng thành di trú có thể bay theo gió xa hàng trăm km. Ông Nguyễn Huy Hoàng, cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Phú nêu rõ.
Đồng Phú mới phát hiện là từ tháng 8 năm 2019, thì cái diện tích sâu keo, nó cái thực trạng của nó thì nó lây lan rất nhanh, nên có nhiều vườn của trên huyện cũng đã bị nhiễm, và cái sức tàn phá của nó và cái sức gây hại của nó cũng rất lớn. Nói chung là nhiều vườn cũng đã phải chặt bỏ và ảnh hưởng đến cái năng suất và ảnh hưởng đến cái kinh tế vào cái vụ mùa khô năm nay.
Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Phú cho biết là đến nay trên địa bàn huyện đã có gần 44 hectare bắp bị sâu keo mùa thu gây hại với mật độ phổ biến từ 1 cho đến 4 con một mét vuông, mật độ cao từ 10 đến 15 con một mét vuông. Do thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều đợt mưa dầm cộng với sự phát triển nhanh, mạnh và sức tàn phá lớn của sâu cho nên thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Nguyễn Huy Hoàng, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Phú thông tin thêm.
Sâu keo mùa thu thì nó liên quan đến cái việc mà vòng đời nó rất là lặp vòng đời rất là nhanh. Thứ hai là có cái thời điểm phát triển nhất định, đặc biệt là trong cái giai đoạn 3 đến 7 ngày 3 đến 7 nắng của cây ngô thì sâu keo phát triển mà có khả năng mà chúng ta có thể nhận biết tốt và cũng như là có cái tiêu hủy cái trứng cũng như là có biện pháp phòng trừ. Thì đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ cùng thứ nhất là chỉ đạo cũng như là phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của các huyện thị tổ chức cái tuyên truyền rồi phổ biến cái tập quán về cái đặc điểm sinh học của cây sâu keo mùa thu để làm sao mà các cái đơn vị giới nắm bắt được những cái đặc điểm liên quan để có những cái giải pháp phòng trừ và cũng thực hiện theo đúng cái yêu cầu của cái công văn của hướng dẫn của Cục Bảo vệ Thực vật.
Toàn tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 3.000 hecta bắp đang trong giai đoạn từ 60 ngày tuổi đến chuẩn bị cho trái. Hiện nay diện tích sâu keo gây hại đã lên tới 56 hecta, trong đó mức độ gây hại nặng là 17 hecta, tập trung ở hai huyện Đồng Phú và Chân Thành. Ngay từ khi phát hiện sâu keo mùa thu bùng phát tại Bình Phước, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh và các huyện đã cử cán bộ chuyên môn về cơ sở điều tra giám sát, do đây là đối tượng dịch hại mới. Vì vậy, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, trung tâm đã phối hợp với địa phương giám sát và tư vấn cho nông dân biện pháp phòng trừ, trước mắt tập trung vào diện tích bắp ba lá đến giai đoạn xoái nõn. Đây là giai đoạn mật độ sâu gây hại rất cao. Biện pháp cụ thể là tiến hành phòng trừ, khuyến cáo bà con sử dụng một số loại thuốc nội hấp, lưu dẫn, đặc biệt là giai đoạn bắp xoái nõn đến trổ cờ.
Dự báo trong thời gian tới, sâu keo mùa thu sẽ phát sinh gây hại bắp và một số cây trồng khác trên diện rộng, nguy cơ giảm năng suất và mất trắng nếu không được phòng trừ kịp thời. Nhằm hạn chế thiệt hại do sâu keo mùa thu gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước đã có văn bản số 1217 đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện triệt để việc phòng và trị bệnh để bảo vệ vườn bắp của bà con nông dân.
Thưa quý vị và thưa bà con nông dân, sâu keo mùa thu là một loại sâu hại mới xâm nhập vào nước ta từ khoảng tháng 4 năm 2019, là loại sâu hại có khả năng di trú rất xa, vòng đời ngắn, có nhiều lứa và thời gian các lứa sâu đang xen vào nhau nên rất khó khăn cho công tác phòng chống. Trước thực trạng đó thì thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước trong việc phòng chống sâu keo mùa thu, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã đưa ra một số giải pháp để phòng trừ và chống lại cái loại sâu hại rất là nguy hiểm này.
Sâu keo mùa thu đầu hình chữ Y ngược, ở trên lưng đốt áp sát, đuôi có 4 chấm đen bố trí cân đối nhau, tạo thành hình vuông. Trên mỗi đốt thân có 4 chấm xếp thành hình thang, lưng có 3 sọc màu sáng chạy song song, sức ăn rất là khỏe. Chúng ăn rách nát hết phần ngọn trong một vài ngày và thải ra lượng phân lớn. Sâu non sau khi nở thì chui thẳng vào ngọn cây bắp gây hại. Chúng gây hại từ trong ra ngoài. Phần ngọn cây thường sẽ bị cắn đứt trước. Sau đó thì chúng ăn khuyết dần các lá tiếp theo. Cây sẽ sinh trưởng chậm và có thể chết héo do không còn khả năng quang hợp. Hiện tại, sâu keo mùa thu chưa có thuốc phòng và trị hiệu quả. Để phòng và chống sâu keo mùa thu, mời quý vị cùng thực hiện một số các biện pháp sau qua phần trình bày của ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước.
Sâu keo nó xuất hiện ngay từ cái giai đoạn mà 2 đến 3 lá là đã xuất hiện rồi. Và đặc biệt mà cái trong giai đoạn từ 3 đến 7 lá thì đó là thời điểm mà sâu keo đẻ trứng trên cái mặt của lá cây bắp, thì chúng ta có thể rất phát hiện, có thể là cắt để tiêu hủy nó. Trong giai đoạn này thì khi thực hiện được rồi thì chúng ta có thể sử dụng nhiều biện pháp để có thể diệt. Một, đó là chúng ta sử dụng cái cho bếp. Hai, đó là cái nước xà bông loãng chúng ta đổ vào cái đõm của cái bắp để có thể là diệt trừ cái sâu non. Thứ hai là ngắt cái ổ trứng ở trên cái lá, bẹ lá ở phần trên vì nó thể hiện trên mặt trên thì chúng ta để tiêu hủy. Tiếp theo đó là có thể chúng ta dùng cái biện pháp sinh học, ví dụ như là dùng các cái chế phẩm sinh học từ cái nấm xanh, nấm xanh rồi thả cái ong ký sinh, ong mắt đỏ vân vân để chúng ta có thể diệt trừ cái này. Thứ ba nó là sử dụng cái bộ giống. Hiện tại bây giờ thì theo cái khuyến cáo của một số cái đơn vị thì có 1-2 cái giống mà đã có cái khả năng kháng được cái sâu keo. Đó là cái giống, đó là cái DK6919S và DK9955S thì có khả năng kháng được cái sâu keo này. Và một cái biện pháp cuối cùng đó là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì đối với ngành cục bảo vệ thực vật cũng đã có thông báo chính thức, đó là cái việc mà hiện tại với cái đối tượng sâu keo là chưa có cái thuốc bảo vệ thực vật đăng ký, nhưng cũng có những cái hoạt chất để có thể sử dụng diệt được, ví dụ như là một số cái hoạt chất về sinh học, rồi cái Indosaka, rồi một số cái thuốc khoa học liên quan thì có thể sử dụng để phòng trừ cái bệnh sâu keo này.
Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại là sâu keo mùa thu là một đối tượng gây hại mới, và phòng và chống cái loại sâu hại này thì đang gặp rất là nhiều trở ngại. Một số cái biện pháp mà bà con cùng phối hợp đó là biện pháp canh tác, tức là chúng ta làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng bắp để hạn chế nơi trú ẩn của sâu, làm đất rồi phơi khô đất để ấu trùng nhộng chết trong đất hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt, và luân canh cây bắp cùng với các loại cây ngắn ngày khác để diệt nhộng trong đất. Làm đất kỹ cũng là một phương pháp để tiêu diệt nhộng trong đất.
Biện pháp thủ công thì chúng ta có thể thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt là ở giai đoạn bắp từ 3 đến 6 lá để phát hiện ổ trứng, ngắt tiêu hủy. Sử dụng tro bếp hoặc là nước xà phòng loãng đổ vào nõn bắp diệt sâu non.
Biện pháp sinh học thì chúng ta có thể hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để bảo vệ thiên địch của sâu keo mùa thu, sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn BT, virus NPV để phun trừ. Chúng ta có thể nhân thả ong ký sinh trứng, còn gọi là ong mắt đỏ, các loài bắt mồi ăn thịt như là bò đuôi kiềm để kiểm soát sâu non mới nở.
Chúng ta có thể sử dụng biện pháp bẫy bả. Bẫy bả, bẫy đèn bằng cách sử dụng bẫy dính màu vàng có pheromone giới tính, bẫy bả chua ngọt hoặc là bẫy đèn để mà diệt trưởng thành.
Biện pháp hóa học thì chúng ta có thể sử dụng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phun trừ sâu keo mùa thu, phun sáng sớm hoặc là chiều mát, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng nguyên tắc 4 đúng. Và trường hợp danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam chưa có thuốc trừ sâu keo mùa thu thì chúng ta sử dụng theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ Thực vật.
Bà con và quý vị thân mến, hy vọng là chúng tôi đã gửi đến cho bà con những thông tin rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay để chúng ta có thể áp dụng vào vườn cây của nhà mình để nhằm diệt và phòng trừ loại sâu keo mùa thu một cách hữu hiệu nhất, góp phần làm cho năng suất cũng như là chất lượng vườn cây được tăng hơn. Đến đây thì những người thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.